cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, từ điểm này chúng ta tìm hiểu trong sách Công vụ các sứ đồ, Phaolô là một tù nhân và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi đời sống của ông ta với tư cách là một tù nhân. Cũng từ điểm này, chúng ta thấy Phaolô biện hộ cho chính mình và công tác của ông. Ông sẽ ra điều trần trước mặt một số người cai trị và lãnh đạo bởi vì những người Giuđa đang lập mưu giết Phaolô, nên quan quản cơ giải Phaolô xuống thành Cesare. Ông bị giam giữ tại đó khoảng 2 năm. Cuối cùng, ông kêu nài được gửi sang La Mã. Các bạn có nhớ là chúng ta đã đề cập nhiều đến sự tranh luận và ý kiến khác nhau về việc Phaolô có nên lên thành Jerusalem hay không? Điều đó, ông có đi ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Tôi tin chắc là Phaolô đã ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tìm hiểu đến các phân đoạn trong Kinh Thánh kế tiếp theo, thì chúng ta sẽ thấy nhiều lần nữa Phaolô đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thật sự là Phaolô có bị bắt và trải qua thời gian khó khăn, nhưng không có nghĩa là ông đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến các đoạn tới, chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trên đời sống của Phaolô và cũng như Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong đời sống của các bạn và chính tôi. Các bạn thân mến, đó là một điều lạ lùng và kỳ diệu. Ngay hiện tại, nơi chúng ta đang sanh sống, đi lại, làm việc, thì Đức Chúa Trời vẫn hành động trong đời sống của chúng ta. Dù là hiện nay chúng ta đang sống bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn quan tâm đến chúng ta. Ngài đang hướng dẫn chúng ta. Ngày nay, các bạn và tôi cần sự soi sáng của Chúa để đối diện với cuộc sống mỗi ngày trong hoàn cảnh hiện tại. Và tôi tin rằng, tất cả chúng ta điều cần đến sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Ngày nay có nhiều người quá nóng nảy. Họ muốn có những kinh nghiệm và từng trải lớn mạnh như Phaolô đã có. Tôi nghĩ là chúng ta không cần phải như thế. Thật sự chúng ta khó có thể trải qua được các điều tương tự như Phaolô. Chúng ta đến với Chúa Cứu Thế bằng đức tin đơn sơ. Chúng ta tin cậy vào Ngài và đức thi theo sự dẫn dắt của Chúa mỗi ngày. Đức Chúa Trời hướng dẫn soi sáng chúng ta trong đời sống hàng ngày. Như chúng ta đã thấy trong đoạn trước đây, quan quản cơ La Mã bắt Phaolô vào tù và đánh đòn. Khi nghe Phaolô nói ông là công dân La Mã thì đội trưởng ngưng đánh ngay. Ông rất ngạc nhiên khi biết Phaolô là người Do Thái mà nói thông thạo tiếng Hy Lạp và lại có quốc tịch La Mã nữa. Phaolô là người có trình độ học vấn cao, người có hiểu biết và ảnh hưởng thế giới. Giờ đây thì hội đồng tòa công luận hiệp với các nhà lãnh đạo tôn giáo để xử Phaolô. Phaolô cố gắng giải bày cương vị và công tác của ông trước tòa công luận. Chúa ban cho Phaolô sự vững mạnh, và sau đó người Giuđa có âm mưu giết Phaolô, cho nên ông được chuyển đến Cesare và hầu tòa trước mặt tổng đốc Phêrô. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 23 này, cho chúng ta thấy một câu chuyện hứng thú về từng trải của Phaolô, một tù nhân vì Chúa Giêsu. Thưa các bạn, tôi xin nhắc lại trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 22, câu 30, và tiếp theo xin mời các bạn cùng xem trong sách công vụ đoạn 23, câu 1 đến câu 2, nói đến việc Phaolô biện hộ trước tòa công luận. Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào mà Phaolô bị người Giuđa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phaolô bắt đứng trước mặt họ. Phaolô mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng: "Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô giả miệng người." Giờ đây Phaolô đang ứng hầu trước tòa công luận, các thầy cả thượng phẩm và các thành viên trong hội đồng tòa công luận hiện diện. Thầy cả thượng phẩm này là người thiếu phong cách, đã áp chế Phaolô, đã không để cho Phaolô nói một cách tự nhiên trước tòa công luận. Và trong sách công vụ đoạn 23 câu 3, Phaolô bèn nói cùng người rằng: "Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi xử đoán tôi theo luật pháp mà lại không kể luật pháp, biểu người ta đánh tôi." Thưa các bạn, theo luật pháp La Mã, không ai bị xử phạt cho đến khi một phán quyết tội trạng được nêu lên. Chỉ vì Phaolô bị bắt, bị buộc tội cho nên mất đi quyền tự do, những người bắt ông lại hành hạ ông trước khi có cáo trạng. Theo luật pháp thời đó thì thật sự có rất nhiều công lý. Do vậy, qua việc xét xử Chúa Giêsu trước đây và hiện nay họ đang xét xử Phaolô, cho thấy là công lý đã bị bẻ cong, đã bị suy đồi. Công lý giờ đây chỉ còn tùy thuộc vào người thi hành luật pháp. Ngày nay chúng ta cũng còn thấy có những việc tương tự như vậy xảy ra. Một số đông người lãnh đạo trong chính quyền không có thi hành đúng luật pháp mà chính họ đề ra. Họ không thực hiện công lý. Thật là điều đáng tiếc. Tôi mong ước là các vị lãnh đạo hãy suy xét lại và thi hành công lý tốt hơn. Đang khi ra tòa, trước mặt nhiều người chứng kiến, vậy mà thầy tế lễ thượng phẩm ra lệnh vả miệng Phaolô. Vì thế, Phaolô nói ra để chống lại việc này. Có người có ý cho rằng Phaolô là người ương ngạnh, nhưng thật ra Phaolô là người khiêm nhường. Ông không muốn sự bất công thi hành trước tòa. Phaolô gọi các thầy tế lễ cả là bức tường trắng. Thầy tế lễ cả đang xét xử Phaolô theo luật pháp Môi-se mà chính thầy tế lễ cả lại vi phạm luật pháp đó. Một người sẽ không bị hình phạt cho đến khi nào có đủ bằng chứng cáo trạng về tội lỗi của người đó. Và trong sách công vụ đoạn 23 câu thứ 4, những kẻ đứng đó nói rằng: "Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao?" Phaolô không biết người này là thầy cả thượng phẩm. Có thể là Phaolô thấy người ngồi phía trên nhưng không nhìn rõ người đó là ai, và có thể mắt Phaolô kém. Như sau này Phaolô viết thơ cho các hội thánh, ông nói rằng mắt ông bị lạng. Và trong sách công vụ đoạn 23 câu 5, Phaolô trả lời rằng: "Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm, vì có chép rằng chớ sỉ nhục kẻ cai trị dân mình." Phaolô là người biết luật pháp cách rõ ràng. Ông biết là luật pháp dạy phải kính trọng người cầm quyền, người lãnh đạo. Đây là điều mà ngày nay chúng ta hay thiếu sót. Một vị tổng thống hay là thủ tướng của đất nước được kính trọng bởi cương vị của ông ta. Chúng ta là con người, phải tôn trọng bậc cầm quyền. Như trong sách Roma đoạn 13 câu 7, Phaolô nhắc nhở: "Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ và kính kẻ mình đang kính. Thật là rất mến phục Phao-lô, bởi vì khi ông viết những lời này là đang khi ông ở tù dưới sự cai trị hà khắc của hoàng đế Nero. Và trong sách Công vụ đoạn 23 câu 6 ghi tiếp: Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước mặt tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu sự đoán. Qua lời tỏ bài này của Phao-lô, chúng ta biết thêm về lý lịch của ông ta. Cha Phao-lô là một người Pha-ri-si và có lẽ là một người có nhiều ảnh hưởng. Phao-lô dùng sự đối nghịch khác biệt giữa hai nhóm để bảo vệ cho ông. Đó là vấn đề sự sống lại. Người Pha-ri-si tin tưởng và hy vọng vào sự sống lại, trong khi người Sa-đu-xê không tin vào sự sống lại. Vì thế Phao-lô chuyển buổi sử của tòa công luận thành ra buổi tranh luận về giáo lý. Thật là dễ, vì điều này thường xảy ra. Phao-lô lanh trí sử dụng phương cách này. Và trong sách Công vụ đoạn 23, câu 7 đến câu 9, người vừa nói xong như vậy thì có sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-xê và hội đồng chia phe ra. Vì chứ người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết. Còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo và dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng những kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Chúng ta thấy rằng giờ đây thì bối cảnh có sự thay đổi. Người Pha-ri-si lại binh vực cho Phao-lô. Khi họ nghe nói Phao-lô cũng là một người Pha-ri-si thì họ hiệp lại xung quanh ông để biện hộ cho ông. Và trong sách Công vụ đoạn 23 câu 10, vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ Phao-lô bị chúng phân thay chăng, nên truyền quân lính kéo xuống, đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Thưa các bạn, đây là lần đầu tiên mà bác sĩ Luca ký thực có sự rối loạn rất lớn. Qua sự diễn đạt này, có thể cho rằng đây là một sự rối loạn trầm trọng nhất trong sách Công vụ các sứ đồ liên hệ đến các nhóm khác nhau. Khi thấy mạng sống của Phao-lô bị đe dọa, thì quản cơ La Mã liền ra tay giải cứu. Tôi thấy đó là một hành động phải lẽ của chính quyền và quân đội, vì họ có trách nhiệm bảo vệ dân chúng. Đội trưởng lính La Mã này đã thấy phần nào sự ganh ghét của tòa công luận đối với Phao-lô. Và sau đó, chúng ta thấy Chúa hiện ra cùng với Phao-lô. Ở trong sách Công vụ đoạn 23 câu 11, qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người và phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Tại đây, một lần nữa tỏ bài chúng ta biết là Phao-lô không có đi ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời khi ông trở về Jerusalem. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã bảo trước cho Phao-lô biết là hoạn nạn và khó khăn sẽ xảy đến nếu như ông đi về Jerusalem. Dầu thế, Phao-lô vẫn đi và làm chứng về Chúa Giê-xu tại thành phố này. Giờ đây, Chúa nói cho Phao-lô biết là không những ông làm chứng cho Ngài ở Jerusalem mà cũng sẽ làm chứng về Ngài ở La Mã nữa. Phao-lô chưa có cơ hội này trước đây, nên trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, Phao-lô sẽ đi đến La Mã. Điều quan trọng chúng ta cần nhận biết là Chúa không có khiển trách Phao-lô khi ông đến Jerusalem. Trái lại, Ngài còn khích lệ làm cho ông được vững lòng, và Chúa sẽ dùng phương tiện này để đưa Phao-lô đến La Mã. Thật là phương cách của Ngài tốt đẹp, khác với điều mà Phao-lô đã nghĩ trước đây. Nhưng sau đó, chúng ta thấy có những mưu định của người Giu-đa tìm cách giết Phao-lô. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 23 câu 12 đến 15. Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. Có hơn 40 người đã lập mưu đó. Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. Vậy bây giờ, các ông tới tòa công luận xin quản cơ bắt chúng nó đến trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa. Còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi. Chúng ta tưởng tượng đến những người này nhịn ăn, nhịn uống cho đến khi giết được Phao-lô. Họ phải chịu đói khát đến mức độ nào, chờ đến khi thực hiện xong kế hoạch. Họ có kế hoạch để giết Phao-lô. Trong khi đó thì Đức Chúa Trời lại có kế hoạch đưa Phao-lô tới La Mã. Xin các bạn nhớ là không ai có thể làm thay đổi kế hoạch của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, có nhiều mưu định của con người, nhưng mà thành công hay không, thực hiện được hay không thì còn có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời mới là đấng có quyền năng. Và trong sách Công vụ, đoạn 23, câu 16-18. Nhưng có con trai chị của Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn vào nói trước cho Phao-lô. Phao-lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: "Hãy đem gã trai trẻ này đến cùng quan quản cơ, chàng có việc báo tin." Vậy đội trưởng đem người đi dẫn đến nhà quản cơ và thưa rằng: "Tên tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ này đến cùng quan, chàng có việc muốn nói." Giờ đây Phao-lô sử dụng quyền công dân La Mã. Ông cần làm điều đó. Và qua việc này cho chúng ta biết thêm một chút về gia đình của Phao-lô. Chúng ta biết là Phao-lô có người chị đang sống ở Jerusalem. Trong sách Công vụ đoạn 23, câu 19-22 ghi tiếp: "Quản cơ nắm tay người trai trẻ, kéo xe ra hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? Thưa rằng: Người Giu-đa đã định xin quan đến ngày mai bắt Phao-lô đứng trước tòa công luận, như là muốn tra xét việc cho kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người. Hiện bây giờ họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều đã tỏ ra cùng mình." Qua việc báo tin của đứa cháu, quản cơ biết được mưu định của người Giu-đa muốn giết Phao-lô. Thưa các bạn, tôi xin dừng lại đây đôi phút để cùng với các bạn suy nghĩ đến điều này. Phao-lô là người nương cậy Đức Chúa Trời bảo vệ ông, nhưng khi Đức Chúa Trời dùng một đứa cháu để báo tin thì ông vẫn lắng nghe và dùng đứa nhỏ này báo tin cho quan quản cơ La Mã biết. Chúng ta cũng thấy là Phao-lô đã dùng quyền công dân La Mã mà ông có. Rõ ràng là Đức Chúa Trời ban cho ông các điều này và Ngài muốn Phao-lô sử dụng. Xin các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời rồi thì không cần dùng các phương tiện nào khác. Nhưng khi tin cậy Đức Chúa Trời thì cần sử dụng tất cả những phương tiện, phương cách nào mà Chúa cho để hoàn thành mục đích của Ngài. Thí dụ như khi các bạn bệnh và cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh cho. Sau đó thì có người nào khác giúp một bạn một số tiền và giới thiệu một bác sĩ giỏi. Lúc đó các bạn không nên nói rằng: "Tôi đang cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh nên không nhận tiền giúp đỡ và không chịu đi đến bác sĩ." Và sau sự việc đó thì Phao-lô được giải đi Cesare. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 23, câu 23-24. Đoạn quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng: "Vừa lúc giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn 200 quân, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo, đặng đi đến thành Cesare, lại cũng phải sắm ngựa nữa để đưa Phao-lô vô sự đến nơi tổng đốc Phê-lích." Giờ đây chúng ta thấy quan quản cơ hành động. Khi ông được báo tin cho biết, thì ông dùng lính để bảo vệ Phao-lô. Ông sai hai đội trưởng giải giao Phao-lô đến Cesare và xin các bạn nhớ là một đội trưởng có 100 lính dưới quyền. Đây là một lực lượng khá nhiều lính để đi bảo vệ Phao-lô. Và như vậy, Phao-lô vẫn còn tin cậy vào Chúa không? Dĩ nhiên là Phao-lô vẫn còn tin cậy nơi Chúa. Phao-lô báo tin cho quan quản cơ biết tin này và Phao-lô cần sự bảo vệ của ông. Chắc chắn là Phao-lô không có đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời khi hành động như thế. Điều này chứng tỏ là người Do Thái đã nhất quyết giết Phao-lô và mạng sống của Phaolô bị nguy hiểm. Lý do mà quân La Mã đóng tại Caesarea là vì nơi đó khí hậu mát mẻ hơn ở Jerusalem. Phaolô bị giải đến quan tổng đốc Festus ở Caesarea. Nhờ đó mà Phaolô thoát khỏi nguy hiểm của những người mưu hại ở Jerusalem. Và trong sách Công vụ đoạn 23, câu 25 đến 26, người lại viết cho quan đó một bức thơ như vậy: Cơ lốp Lysia, chúc bình an cho quan tổng đốc Felix. Rất có thể là Luca đã thấy bức thơ này hay biết về nội dung của bức thơ. Đây là một bức thơ viết theo nguyên tắc khuôn mẫu, và trong thời đó không có ký tên ở phía dưới bức thơ như chúng ta thực hiện ngày hôm nay, nhưng ở trên đầu bức thơ ghi người gửi và người nhận. Và trong sách Công vụ đoạn 23, câu 27-29 tường trình về bức thơ như sau: Dân Giu-đa đã bắt người này toan giết đi, khi tôi đã đem quân lính đến thành lình và cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Roma. Bởi tôi biết vì cớ nào họ cáo người nên giải đến tòa công luận. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. Quan quản cơ ở Jerusalem muốn cho quan tổng đốc Caesarea biết rằng ông đang thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi của công dân La Mã. Chính quan Cơlốp Lysia vẫn không biết rõ tội trạng gì mà người Giu-đa đang chống lại Phao-lô. Ông chỉ biết điều đó có liên quan đến luật pháp của họ, liên quan đến tôn giáo của họ. Vì theo luật pháp La Mã, Phao-lô không phạm tội gì đáng tù hay đáng chết cả. Và trong sách Công vụ đoạn 23, câu 30-35. Song tôi có nghe người ta tính kế hại người này, nên lập tức sai người đến nơi quan và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại. Vậy, quân lính đem Phao-lô đi theo như mạng lệnh mình đã lãnh, và ban đêm điệu đến thành Antipatri. Sáng ngày, lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. Những người này tới thành Caesarea đưa thư cho quan tổng đốc và đem nộp Phao-lô. Quan tổng đốc đọc thơ rồi bèn hỏi Phao-lô vốn ở tỉnh nào. Vừa biết người quê ở tỉnh Cilicia thì rằng: lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe ngươi. Đoạn người truyền giữ Phao-lô tại trong nơi công đàn Herod. Chúng ta thấy là sau này những người Giu-đa kiện cáo Phao-lô sẽ đến Jerusalem, họ không ngần ngại theo đuổi Phao-lô. Khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến các phân đoạn kinh thánh kế tiếp trong sách Công vụ này, thì thấy rằng Phao-lô không có biện hộ cho mình, nhưng ông luôn tìm dịp để làm chứng về Chúa Giê-xu trước mặt các quan, các vua, các người cầm quyền, khi Phao-lô được giải đến trước những người này. Đây là phương cách của Đức Chúa Trời. Phao-lô ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài đang thể hiện mục đích tốt lành của Ngài qua đời sống của Phao-lô. Các bạn thân mến, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về đời sống hầu việc và phụng sự Chúa của Phao-lô. Ông đặt Chúa lên trên ở trong đời sống của ông. Dầu khi thực hiện ý chỉ của Ngài, Phao-lô phải đối diện với sự khó khăn, nhưng ông luôn sẵn sàng. Ông luôn thuận phục ý của Chúa. Nguyện xin ơn quyền của Đức Chúa Trời ở cùng và thêm sức trên quý ông bà anh chị em, những tôi tớ của Chúa đang hầu việc Ngài. Dầu rằng chúng ta đang ở trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, nhưng xin ý Chúa được nên trên đời sống của các bạn. Nếu các bạn đang đối diện với những sự khó khăn, thì cầu xin với Đức Chúa Trời thêm ơn sức để cho các bạn có thể chịu đựng nổi và sẽ vượt qua những sự khó khăn hiện tại. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục đến việc Phao-lô ra hầu tòa trước mặt quan tổng đốc Felix. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.